Quý vị đang nghe mặt B cuốn số 1 của bộ băng đọc truyện Hoàng Châu Công Chúa Nguyên Phát Quỳnh Giao qua phần chuyển dịch của Liêu Quốc Nhĩ với sự diễn đọc của Vân Yến, Thanh Tùng và Vũ Trinh.
Và Tiểu Yến Tử đặt kèn la xuống, bái cổ, rồi nhắm ngay ngực Liễu Thanh thoai một thoai. Liễu Thanh vội vã ứng chiến, hai người càng đánh càng hăng. Võ nghệ của Tiểu Yến Tử tuy không bằng Liễu Thanh, nhưng có lẽ vì Liễu Thanh quá cảm động trước sự hào hiệp của cô gái, nên chỉ đỡ chứ không đánh trả. Tiểu Yến Tử làm cô gái tinh nghịch, nên lúc đánh cứ hay pha trò, khi thì giật nón của Liễu Thanh, khi lại nắm thắt lưng, lại đẹo má, làm cho Thanh lúng túng, đỏ mặt, tạo nên những tràng cười nơi khán giả. Liễu Hồng thừa dịp mang rổ tiền đi khắp nơi xin tiền. Lúc bấy giờ thì Tử Di không còn dằn lòng được nữa, nàng thò tay vào túi áo, Kim Tiêu bối rối cằn nhằn.
Tiểu thơ, tiền của mình cạn tới nơi rồi, mà sao còn tiền nhà nữa đó?
Nhưng mà bọn họ là người Sơn Đông, không lẽ ta không giúp? Giả lại em chẳng thấy là Tiểu Yến Tử còn khẳng khái như vậy sao? Ta làm sao có thể đứng yên nhìn cho được chứ?
Tử Di xúc động nói và đặt ngay một nén bạc vào rổ của Liễu Hồng.
Cái này ta cho các ngươi đó. Cô nương, bọn ta cũng cầu trời cho bọn cô sớm được về quê nhà.
Liễu Hồng nhìn nén bạc trong tay Tử Di, hình như cô bé vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Cô ta lý nhí cảm ơn, rồi vội vã đi sang nơi khác. Sự kích động của Tiểu Yến Tử, rồi sự khẳng khái của Tử Di bắt đầu tạo tác dụng. Chỉ mấy chốc sau, đám khách xem đã cho anh em Liễu Hồng đầy một rổ tiền. Nhưng Tử Di và Kim Tiêu đâu có ngờ cái hành vi cho tiền quá nới tay ban nãy và chiếc túi phồng to trên lưng Tử Di đã khiến cho bọn lưu manh để ý. Thế là có một gã đại hán lẳng lặng tiến về phía hai người, nhẹ nhàng lấy dao ra cắt đứt hai sợi dây treo đẩy trên lưng Tử Di, rồi ôm đẩy bỏ chạy. Cùng lúc đó, Tiểu Yến Tử và Liễu Thanh đang biểu diễn đến màn quyết liệt. Bấy giờ hình như Liễu Thanh không còn nương tay với Yến Tử nữa, nên khi Yến Tử vừa tiếp cận thì đã bị Liễu Thanh chụp lấy thắt lưng đưa cao lên, xoay hai vòng. Tiểu Yến Tử sợ quá hét lên.
Ta công nhận, tuyệt chiêu, ta đã phục tài rồi, xin tha mạng, tha mạng.
Đám đông đứng chung quanh cười ồ vỗ tay. Lúc Tiểu Yến Tử bị đưa lên cao, cũng là lúc Tử Di bị cắt dây đẩy, nên Tiểu Yến Tử đã trông thấy. Và khi tay trộm kia vừa lách người bỏ chạy, Tiểu Yến Tử cũng hét lên.
Chết chắc!
Liễu Thanh lúc đó cũng đã trông thấy, nên đặt vội Yến Tử xuống, rồi hai người đuổi theo. Tử Di đến khi đó mới phát hiện túi đẩy của mình đã bị mất, tái mặt kêu lên.
Trời ơi, chiếc túi của tôi bị mất rồi.
Kim Tiêu kéo tay Tử Di nói.
Trời ơi, tiểu thơ, đuổi theo kẻ cướp chứ, đuổi nó kìa.
Và cả hai cũng chạy về hướng kẻ cướp vừa bỏ chạy. Liễu Thanh, Liễu Hồng, cả Tiểu Yến Tử đã chạy trước. Vì vậy khi Tử Di và Kim Tiêu đuổi đến một con hẻm, thì đã thấy ba người này đang vây quanh kẻ cướp. Tiểu Yến Tử vừa sấn tới đánh vừa hét.
Hả, nơi bọn ta đang diễn võ mà mi lại dám ra tay hành động thì thật là quá lắm rồi. Người có đem trả lại cái tay đẩy ban nãy không?
Liễu Thanh thì cũng lớn tiếng. Hả, tên trộm này to gan thiệt á nghe. Dám trộm đồ đạc của khách của ta. Sự thật là đáng chết mà.
Gã trộm cắp một chọi ba đương nhiên là làm sao đánh lại, nên chẳng mấy chốc bị Tiểu Yến Tử chộp cổ.
Mi muốn trộm cướp gì thì mặc kệ ngươi. Nhưng mà phải nhìn người, người ta cũng là kẻ tha phương. Người lấy hết của rồi làm sao người ta quay về nhà chứ? Thiệt là thứ vô lại mà.
Gã trộm cắp có vẻ bất bình.
Tất cả bọn mình đều là dân bàn môn tả đạo hết mà. Tại sao các người lường gạt người khác được, trong khi ta không có quyền trộm chứ?
Làm sao so bị? Bọn ta để cho người ta tự nguyện móc túi ra. Còn ngươi, giật trên tay người ta hả?
Liễu Thanh đưa nắm tay ra.
Mày muốn chết hả? Sao không đưa trả túi đồ cho người ta chứ?
Liễu Hồng nghe thế cũng sớm tới. Chưa ăn đòn chưa phục ha.
Tên trộm biết là chẳng thể cãi được nữa, đành hậm hực ném túi sách của Tử Di lại, rồi chạy biến vào hẻm. Tiểu Yến Tử cầm túi đẩy lên ngắm nghía, Tử Di nói.
Thật xin cảm ơn chư vị, nếu mà không có các chị đuổi theo lấy lại cho túi đẩy, chắc là tôi không có sống nổi đâu.
Tiểu Yến Tử nâng chiếc túi lên ước lượng.
Chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng mà cái gì ở trong này? Châu báu vàng bạc hả? Đâu, kiểm lại xem có mất mát gì không?
Lời của Yến Tử như một nhắc nhở. Tử Di và Kim Tiêu vội vã nhận túi đẩy rồi mở ra xem. Tiểu Yến Tử cũng tò mò nhìn vào. Trong túi đẩy có đến hai lớp túi, nhưng bên trong lại chẳng có gì cả, ngoài một bức tranh và một cây quạt tay. Tử Di nhìn thấy còn đủ hai món, thở dài nhẹ nhõm.
À, may quá, tất cả còn đầy đủ.
Trong khi Tiểu Yến Tử tròn mắt ngạc nhiên.
Trời đất, tại sao ở trong cái bị này không có vàng bạc châu báu gì hết vậy? Chỉ có một cái bức tranh cũ rách à. Nếu mà sớm biết như vậy, ta đã không có giúp cho nhà ngươi rượt bắt tên cướp đó đâu. Ta phí hết sức lực của ta.
Kim Tiêu nghe như vậy liền vội giải thích.
Tại nhà ngươi không biết, chứ những thứ này đối với tiểu thơ nhà tôi còn quý hơn cả vàng bạc châu báu, quý hơn sinh mệnh nữa.
Trong khi đó, Liễu Hồng cười nói với Tử Di.
Cảm ơn cái số tiền lớn bằng nãy chị quyên góp cho bọn này. Nè, như vậy là chuyện rượt bắt cướp lấy lại bức họa cho chị, coi như huệ nghe.
Trong khi đó Liễu Thanh quay qua Tiểu Yến Tử.
Xong rồi, bây giờ chúng ta quay về diễn tiếp màn kịch Mã Võ Chôn Cha hay là quay về nghỉ sớm đây?
Đến lúc này Tử Vi mới biết Tiểu Yến Tử và hai anh em họ Liễu là cùng một bọn, nàng tròn mắt. Ủa, thì ra, các người diễn cảnh Mã Võ kiếm tiền Chôn Cha chỉ là giả dối hay sao?
Đúng nghiệp thiệt vậy đó, phải không? Võ công tôi tuy không có cao cường nhưng mà nghề diễn xuất thì chẳng có kém một ai cả. Nhà ngươi thấy có phục không?
Tử Di nghe nói như vậy chỉ biết lắc đầu. Tiểu Yến Tử nhìn hai thầy trò Tử Di. Ôi những con người quá ngây thơ thật thà, lòng chợt cảm thấy áy náy, lo lắng, nên hào khí hỏi.
Các ngươi đến Bắc Kinh ở trọ nơi nào vậy? Tôi cũng lãnh nè, để cho tôi đưa hai người về nhà nha.
Quay sang anh em nhà họ Liễu, Tiểu Yến Tử nói.
Thôi, hôm nay bao nhiêu đó đủ rồi, về đi, một lát sẽ gặp lại.
Lúc Tiểu Yến Tử bước vào phòng trọ của thầy trò Tử Di, bất giác phải buộc miệng kêu lên.
Trời đất, hai người ở kia cái phòng sáng như vậy? Vậy là tốn nhiều tiền lắm phải không? Giàu quá mà.
Giàu gì mà giàu, bọn này cũng sắp cạn tiền rồi đó.
Không muốn Yến Tử hỏi quanh co, Tử Di nói luôn.
Xin cảm ơn cô một lần nữa vì chuyện giúp ban nãy nha.
Cô cái gì? Gọi tôi là Tiểu Yến Tử được rồi. Lần trước, các người đã giúp tôi thì tôi giúp lại. Chúng ta xem như là huề nha. Thôi, tôi đi đó.
Tử Di gọi lại, và thành khẩn nắm lấy tay Tiểu Yến Tử, giọng nhẹ nhàng.
Khoan, chờ đã. Tại sao phải bày cái trò lường gạt người ta như vậy? Xài đồng tiền đó, mua các bạn không thấy xấu hổ hả?
Xấu hổ? Cái gì mà xấu hổ? Bọn này đã phải làm cái trò biểu diễn cho mọi người xem, không có đáng đồng tiền hay sao?
Tử Vi nghe Tiểu Yến Tử ngụy biện, bất giác cười. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa có bao giờ gặp được người như là các bạn. Đã lường gạt người khác mà cứ tỉnh bơ à. Tôi thấy các người đã lợi dụng sự động lòng của người khác là không có quang minh chính đại. Bạn và anh em nhà họ Liễu đều còn trẻ, đều biết võ nghệ nữa, tại sao lại không có làm việc lương thiện để mà sống chứ?
À, chỉ là người hàng lâm học sĩ cỡ nào mà bày đặt lên mặt dạy người chứ. Chúng tôi dựa vào tài nghệ của mình để kiếm tiền, có gì là sai trái đâu.
Nhưng mà lừa gạt người đã là sai trái rồi.
Vậy chứ hai thầy trò cô đó, suốt ngày mặc áo giả trai kia thì không phải là để lường gạt người khác hả? Vậy thì trên đời này làm gì có chuyện không giả chứ? Muốn làm người thật thà, chẳng phải dễ. Hãy nghĩ lại đi, từ nhỏ cho đến lớn chỉ có hoàn toàn nói thiệt, không có nói dối không? Tôi chắc là không rồi đó, chúng ta sinh ra trong một thế giới lừa đảo thì chẳng nên có chuyện thật thà để làm gì. Chỉ học nhiều quá cho nên không có thực tế đó. Ở trên đời này, nếu ta không gạt người là sẽ bị người ta lường gạt ngay. Gạt và bị gạt, hai thứ đó tôi thấy thì thà gạt còn hay hơn, đúng không?
Tử Vi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Yến Tử. Ồ, tại sao lại lý luận nhiều vậy? Tôi chỉ nói có một câu mà chị lại sổ ra tới một tràng lận. Lối lý luận của chị làm tôi càng nghe lại càng tưởng là mình sai đó.
Tôi chỉ muốn nói, lý thuyết là một chuyện, mà thực tế là chuyện khác. Sách vở chẳng làm cho chúng ta no bụng được đâu.
Chúng ta hai kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau, nhưng mà như có sẵn nợ duyên, bằng chứng là hai lần gặp đều ở cảnh éo le. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi với Yến Tử vẫn như có một mối dây thân thiết nào đó. Tôi thích cái thái độ tự nhiên, tự tin của Yến Tử nên chẳng có chuyện gì mà giấu, cũng chẳng có thể giữ chân được. Nói thiệt nha, Yến Tử đừng có buồn, nhưng mà tôi thấy cuộc sống hiện tại của Yến Tử nó có vẻ bàn môn tả đạo làm sao đó. Nè, tại sao lại không chọn một cái nghề nào khác đàng hoàng hơn?
kiếm công việc khác hả? Chị nói nghe sao mà dễ dàng quá vậy? Đi đâu mà tìm chứ? Anh em nhà họ Liễu và cả tôi cũng đã từng thử rồi, nhưng mà họ có coi mình là con người đâu chứ. Họ chỉ muốn mình làm nô lệ, một con vật để sai khiến. Tức chết thì được hả? Họ còn muốn mình ăn đói mặc rét, đày đọa mình nữa. Sao bằng cứ ở tại viện người nghèo như hiện nay, ở đó tất cả những người không nhà không cửa đều được thu nhận nè, tương trợ nhau nè. Các người không biết chứ, bọn tôi làm chuyện ban nãy cũng là để lấy tiền giúp đỡ những người đó đó. Như vậy thì chuyện làm của bọn tôi nào có phải là vô nhân đạo đâu. Bạn môn tả đạo. À, bạn môn tả đạo, ta mới học được một tiếng mới. Ta cũng biết điều người ví cũng có nghĩa là làm chuyện không tốt. Nhưng mà ta nghĩ chuyện múa giỏ để người ta cho tiền là chuyện làm đứng đắn. Không có ép người khác phải đưa tiền mình xài thì cũng đâu có sai lắm. Mà người cũng phải biết là người có tiền cho người khác, thường họ là người có dư, họ giàu hơn dạng người ở diện người nghèo của chúng tôi đó. Nhưng mà ở diện người nghèo các người có đến bao nhiêu người? Nhiều lắm, họ vừa bệnh nè, vừa đói nè, bệnh không có tiền chạy thuốc, tội lắm đó nha. Mới tháng trước đây, thím quý cũng bị vậy mà đi đòn rồi đó. Ồ, trời, thôi đừng nói những chuyện đó nữa, có nói thì nhà ngươi cũng không có hình dung ra được đâu. Được chứ, tôi biết hết mà. Biết cái gì vậy? Chỉ có cha có mẹ ăn mặc đầy đủ, lại có cả A Hoàng để phục vụ nữa, làm sao mà biết thế nào là khổ chứ, là đói chứ. Hả tiểu thư? Tôi tuy không có đến độ đói khát nghèo khổ, nhưng mà sau khi mẹ của tôi chết rồi, tôi phải tha phương lưu lạc đến Bắc Kinh để tìm cha. Cha thì chưa có tìm thấy, nhưng mà cứ đụng hết việc này đến việc khác, toàn là chuyện bực mình. Nhiều lúc chán nản cùng cực, tôi cũng thấm thía như thế nào là khổ chứ. Thế hả? Vậy mà ta cứ tưởng là mi lén nhà dẫn A Đầu lên Bắc Kinh chơi, chơi đã rồi quay trở về nhà chứ. Tôi không còn nhà cửa từ lâu rồi, ngay đâu nữa mà về.
Tiểu Yến Tử nghi ngờ, hết nhìn Tử Di đến Kim Tiêu, làm Kim Tiêu phải phân trần.
Tiểu thơ của chúng tôi tới Bắc Kinh là để tìm người thân, trước khi rời Tây Nam bán hết nhà cửa ruộng đất, lấy tiền làm lộ phí thì còn gì đâu mà quay về. Vậy tới đây cả nửa năm trời, chẳng tìm được gì hết. Bây giờ tiền bạc cạn rồi, nếu mà sắp tới mà không có tìm được cha đó, thì không có biết sống thế nào đây nè.
Ồ, thì ra ngươi cũng không có mẹ nữa hả? Lại chưa tìm được cha nữa? Thế này thì cũng đâu có hơn gì. Nhưng mà ta thì, đến mặt ngoài mẹ cha của ta ra làm sao ta còn không có biết. Ta sống đời trôi dạt ngay từ nhỏ đó.
Tự gì? Và Tiểu Yến Tử nhìn nhau đồng cảm. Tử Di mở miệng định nói điều gì đó, nhưng Kim Tiêu đứng cạnh sợ chủ tiết lộ bí mật, rồi nói:
Cái chuyện tìm cha của tiểu thơ tôi không phải là hoàn toàn vô vọng đâu. Có điều vì mất liên lạc khá lâu nên phải gắng sức một chút, chắc cũng sắp tìm được rồi.
Nè, nếu cần gì tôi cứ nói nha, tôi sẵn sàng giúp hết mình đó. Cái chuyện thăm dò thám thính là nghề của tôi mà. Mặc dù đều bằng cách bàn môn tả đạo hết, nhưng mà mấy người nhớ nha, tôi hiện đang ngủ tại nhà số 12, hẻm đuôi chó, đường cây liễu, hỏi diện người nghèo là ai cũng biết hết á, cần thì cứ đến đó tìm tôi nha.
Tiểu Yến Tử nói, và chìa tay ra cho Tử Di.
Riêng về tên của tôi, các bạn đã biết rồi phải không? Tiểu Yến Tử, còn bạn?
Tử Di cảm động, siết chặt tay Yến Tử.
Tôi họ Hạ, tên là Tử Di.
Cái tên đẹp quá, đẹp như người đó.
Yến Tử cũng đẹp vậy chứ bộ.
Và cả hai cùng cười. Yến Tử và Tử Di tuy bối cảnh cuộc sống khác nhau, truyền thống giáo dục cũng khác, nhưng chẳng hiểu sao tình bạn giữa hai người lại phát sinh chóng vánh. Và cái lạ lùng này lại là nguyên do tạo nên sự việc xảy ra sau đó. Phải chăng đó là ý trời giữa người với người? Sự quyền diệu lúc nào cũng có thể dễ xảy ra mà ta không lường trước được. Và thế là Tử Di và Tiểu Yến Tử trở thành bạn. Sự kết bạn này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của hai người sau đó. 3. Tử Di và Tiểu Yến Tử gặp nhau là ở viện dành cho người nghèo hẻm đuôi chó. Hôm ấy Tử Di lần mò đến viện người nghèo tìm thăm Tiểu Yến Tử, trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Tiểu Yến Tử thì vui mừng quá sức, nắm tay Tử Di hỏi:
"Sao? Tìm không được cha nên đến tìm tôi phải không? Muốn nhờ tôi dùng đòn bàn môn tả đạo để tìm dùm cái gì?"
"Không phải đâu, tiểu thư tôi tới không phải nhờ kỵ mà là muốn phụ giúp các người đó."
"Cái gì?"
Tiểu Yến Tử ngạc nhiên. Tử Di cười và lấy trong túi ra một số tiền, thật thà nói:
"Hôm trước tôi nghe nói ở đây có người không có tiền ăn lại không có tiền chữa bệnh, rất tội nghiệp, nên tôi có đem tới đây một ít để nhờ Yến Tử gửi giúp cho họ."
Tiểu Yến Tử càng ngạc nhiên hơn:
"Ủa, hôm trước ta nghe nói cô cũng đã gần hết tiền, vậy thì tiền đâu?"
Kim Tiêu lại chen vào:
"Tiểu thư vừa mới mang đôi bông tai của bà để lại đem bán đó."
Liễu Thanh và Liễu Hồng ngại ngùng nhìn Tử Di: "Ủa, sao lại đem bán hết kỷ vật của mẹ cô vậy?"
"Bởi vì để lại tôi cũng đâu có dùng, mà mang ở bên người thì cũng vô cùng bất tiện, tôi cứ đi mãi nên dễ bị kẻ trộm lấy mất, vì vậy tôi thấy là bán lấy tiền sẽ gọn hơn."
"Tôi chưa có thấy ai như chị hết, mà tôi nghĩ trên đời này chắc cũng không có ai như chị đâu. Không lẽ chị không có sợ bọn này nói dối một lần nữa để gạt chị hả?"
Tử Di đưa mắt nhìn những người già và trẻ con đứng ngồi đầy trong phòng, lắc đầu nói:
"Không, tôi biết là Tiểu Yến Tử không có nói dối với tôi lần này."
Tiểu Yến Tử nghe như vậy có vẻ cảm động lắm. Cô nàng đã mồ côi cha mẹ từ lúc lọt lòng, sự sinh tồn là một chuỗi đấu tranh lọc lừa, đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ, áp bức mới trưởng thành. Đây là lần đầu tiên Yến Tử được một người ở giai cấp cao quý tình yêu, nên nó nắm tay Tử Di dồn dã:
"Hay là cô đến đi ở chung với tôi đi, có đủ chỗ nè."
"Dọn đến đây hả? Rồi ngủ ở đâu, có bất tiện lắm không?"
"Không được hả? Hay là chơi ở đây bẩn thỉu cái gì, không có hợp với tư cách tiểu thư của cô chứ gì?"
"Đâu có, làm gì có. Tôi đã nói với Yến Tử rồi, hiện tại hoàn cảnh của tôi nào có hơn gì cô đâu. Cô còn có nơi cư ngụ cố định, còn có bạn bè. Còn tôi nè, chẳng có cái gì cả."
"Vậy thì Tử Di còn do dự gì nữa chứ? Hãy dọn đến đây, nơi này tuy là nghèo nha, nhưng mà đất còn rộng lắm. Có thêm hai thầy trò của cô cũng không có chật thêm bao nhiêu đâu. Cô cũng đã từng nói là không có biết nói bao giờ mới tìm được cha. Với lại bây giờ nữ trang còn lại cô cũng đã bán hết như vậy. Ở lại khách sạn làm sao mà chịu nổi chứ, kéo dài được bao lâu chứ. Ngoài ra, ở khách sạn cũng đâu có tốt lành gì, khách khứa qua lại phức tạp lắm. Mà hai thầy trò thật thà quá à. Coi chừng đó nha, bữa nào bị người ta gạt bán luôn á, thì khổ quá."
"Bọn này cũng đâu có ngu, làm sao để cho người ta bắt đi bán chứ."
"Sao lại không? Với những người thật thà như các người, cái gì cũng hết, cũng tin hết, thì dễ vô cùng. Chính vì vậy mà nghe thầy trò hai người từ Tế Nam đến Bắc Kinh bình an vô sự, chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi ngạc nhiên lắm đó nha."
"Tại sao cô cứ nghĩ xấu cho mọi người vậy? Cuộc đời nào có phải hoàn toàn đen thui đâu. Bằng chứng là Tiểu Yến Tử cũng có biết gì về tôi, mà vẫn mời tôi đến, rồi rủ rê ở lại luôn. Có phải là ở đâu tình người cũng vẫn còn không?"
"Tôi thì khác à, tôi là loại anh hùng hào kiệt, mấy người gặp tôi là gặp quý nhân đó nha, hên lắm đó nha."
"Vậy hả?"
Tử Di cười hỏi làm Tiểu Yến Tử ngượng chuyển sang đề tài khác.
"Thôi, sao, bây giờ mấy người quyết định thế nào, có chịu dọn đến đây ở không?"
"Đương nhiên là phải dọn để được ở chung với quý nhân chứ."
Và như vậy, Tử Di và Kim Tiêu đã dọn đến viện người nghèo, ở chung với đám bần dân và kết bạn với Tiểu Yến Tử. Một tháng sau, Tử Di và Tiểu Yến Tử đã ngủ chung nhau trong một phòng có diện dành cho người nghèo vô gia cư. Hai cô gái cùng 18 tuổi nên cũng bắt chước các bậc giang hồ đàn anh bái thiên bái địa kết nghĩa làm chị em. Anh em nhà họ Liễu, Kim Tiêu và đám trẻ con mồ côi trong diện làm nhân chứng. Tiểu Yến Tử quỳ trước bàn hương án tạm lập giữa trời, nhìn lên trời, nói to:
"Trên có Ngọc Hoàng Thượng Đế, dưới đất có Diêm Vương và tất cả những người chứng đang sống ở quanh đây, xin hãy chứng giám cho Tiểu Yến Tử này. Bắt đầu từ hôm nay, xin thề với trời đất thánh thần, nguyện cùng Hạ Tử Di kết nghĩa chị em. Từ nay có ăn cùng ăn, có mặt cùng mặt, cư xử nhau như chị em một ruột thịt. Nếu ai phản bội lời thề, phải chết thảm dưới gươm đao hoặc là bị đám ngựa phanh thay."
Tiểu Yến Tử giải xong, quay qua Tử Di:
"Trên có trời, dưới có đất, tôi xin được cùng Tiểu Yến Tử.
Vừa nói tới đây, Tử Di chợt nhớ ra, quay lại hỏi.
Ủa, Tiểu Yến Tử, mi tên họ gì vậy?
Lúc còn nhỏ, ta không có mẹ cha, được một ni cô trong chùa nhặt nuôi, và hình như sư bác đó nói là ta họ Giang, nhưng mà không có chắc chắn lắm, vì vậy thú thật ta cũng không có biết mình họ gì nữa.
Thế mi năm nay bao nhiêu tuổi, mà sinh tháng nào vậy?
Ta chỉ biết là mình sinh năm Nhâm Tuất, năm nay 18 tuổi, còn tháng mấy thì không có nhớ.
Tôi cũng sinh năm Nhâm Tuất, ngày sinh là mùng 2 tháng 8, vậy giữa hai ta, ai chị, ai em?
Dĩ nhiên ta phải là chị rồi, em sinh ngày 2 tháng 8, thì ta chắc là sinh ngày 1 tháng 8 đó.
Sao lại chắc như vậy?
Vậy thì ta quyết định ta sinh ngày 1 tháng 8, được chưa?
Trên có trời, dưới có đất, tôi là Hạ Tử Di và Tiểu Yến Tử, cảm thấy tâm đầu ý hợp nên xin kết nghĩa chị em. Bắt đầu từ đây có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia, bất luận số mệnh của mỗi người như thế nào, phúc quả ra sao cũng không bỏ nhau. Lời thầy này chung cho hai người, xin thánh thần chứng giám.
Tử Di khấn xong, Tiểu Yến Tử cũng quỳ xuống, và hai người cùng lại. Lễ kết nghĩa kết thúc, Tử Di nhẹ nhàng nói với Tiểu Yến Tử.
Tiểu Yến Tử nè, bây giờ chúng ta đã là chị em rồi, thì từ đây về sau, nếu có ai hỏi chị họ gì, thì đừng có bảo là không biết nha, mà hãy nói là mình họ Hạ, cùng hỏi với em, nha.
Họ Hạ? Họ Hạ ư? Tuyệt vời quá! Hoa Tử Di của mùa hạ, cánh én nhỏ cũng của mùa hạ. Hay quá, từ đây ta đã có họ rồi. Ta là họ Hạ, sinh ngày 1 tháng 8 năm Nhâm Tuất, và ta cũng có người thân, đó là em.
Hai cô gái ứa lệ nhìn nhau, lòng ngập đầy tình cảm, những người đứng quanh cũng thấy vui lây. Sau khi kết nghĩa chị em, Tử Di xem Yến Tử như chị ruột của mình, nên không còn giấu gì cả. Nàng đem hết chuyện bí mật đời mình ra, kể lại cho Tiểu Yến Tử nghe. Tử Di đặt chiếc bị dập lên bàn, có một bức họa thủy mạc với hình mấy cánh sen trong mưa và một cây quạt giấy. Bức họa được đặt tên là Yên Vũ Đồ và bắt đầu nói.
Tiểu Yến Tử, nghe nè, đây là cả một sự bí mật. Chị có nhìn thấy bài thơ để trên quạt không? Để em đọc to lên cho chị nghe nha. Sau mưa, sen động chu trên lá, nắng ấm ban mai, rạng bóng thành. Cảnh Đại Minh Hồ sao quá đẹp, đỉnh thái nhạc như nhuộm sắc thời.
Tiểu Yến Tử cầm quạt lên tẩn mẫn nhìn, nhưng vì không biết chữ nên nào hiểu gì cả, chỉ lắc đầu nói.
Chịu thua! Với bức tranh này tôi còn có thể biết được vẽ cánh hoa sen nè, còn chữ viết hả? Bó tay à?
Biết hay không biết, không có thành vấn đề, chị chỉ cần hiểu là cây quạt và bức tranh này là di vật của cha em để lại. Tranh và thơ trên quạt là nét bút của cha, vẽ tặng mẹ, ám chỉ tên của mẹ, vì mẹ em tên là Hà Vũ Hà, tức là cánh hoa sen trong mưa. Tân Dậu niên thu, bên bờ hồ Đại Minh, vẽ trong lúc mưa gió mịt mù. Phía dưới lại có hàng chữ, bảo lịch vẽ, tháng 10 năm Tân Dậu. Rồi một dấu ấn to với bốn chữ Trường Xuân Cư Sĩ.
Chăm chú nhìn mãi mà vẫn không hiểu gì. Cô nàng không chịu kém, nhưng cố lẩm bẩm cho thuộc điều Di nói.
Thì ra đây là bút tích của cha em. Ông ấy tên là Bảo Lịch hả?
Nói nhỏ nhỏ một chút.
Làm gì mà ra vẻ bí mật vậy? Em với cha em chỉ thất lạc nhau thôi, chứ đâu có gì. Mà thất lạc bao lâu rồi?
Em chưa hề nhìn thấy mặt cha. Mà em nghĩ cha em cũng không biết là trên đời này có một đứa con như em nữa.
Sao lạ vậy? Chẳng lẽ ba và mẹ em vừa mới cưới nhau, đã xa nhau rồi sao?
Cha và mẹ em cũng chưa có cưới nhau.
Ồ, vậy thì, không lẽ cha và mẹ em lén lút ăn ở với nhau hả?
Cũng không có hẳn như vậy. Lúc bấy giờ ông và bà ngoại em được biết rõ chuyện đó, em nghĩ họ cũng đã ngầm chấp nhận. Điều đó quả là hy hữu, vì ngoại em lúc đó là một tú tài ở Tế Nam. Nghe nói lần đó, để tránh mưa, cha em mới vào nhà. Lúc đầu chỉ định ở một chút thôi, nhưng rồi lại gặp mẹ em. Thế là một chút đó biến thành mấy tháng trời. Sau đó cha em quay về Bắc Kinh, trước khi đi đã hứa với mẹ là chỉ trong vòng 3 tháng sẽ cho người đến rước mẹ đoàn tụ. Nhưng mà lời hứa của cha vì một lý do gì đó không thực hiện, và sau đó có lẽ là... Người đã quên bẵng mẹ em rồi.
Sao vô lý vậy? Lời con gái bao giờ cũng nhiều thiệt thôi. Đàn ông hả? Là chứa phụ bạc mà. Vậy còn ông ngoại em? Bộ ông đó không có cho người đi tìm hả?
Ngoại em là người tính khí cao ngạo, nên gặp chuyện xấu hổ như vậy, đã uất ức mà chết rồi. Bà em thuộc hạng tù phu, chẳng dám ý kiến gì, mấy năm sau đó cũng qua đời. Mẹ em thì vì không có chồng mà lại có con, xấu hổ đâu có dám tiếp xúc với ai, nên thui thủi nuôi con. Mãi đến lúc sắp qua đời mới hé lộ bí mật thân thế cho em biết và bảo là phải lên Bắc Kinh để tìm cha.
À, thôi bỏ đi, với một người cha như vậy, em còn đi tìm làm gì nữa chứ? Nếu ông ấy là người có tình nghĩa, thì đâu có để mẹ con em sống một cuộc đời lận đận tái trí như vậy. 18 năm bỏ mặt, không một lời thăm hỏi chăm sóc, như vậy thì đâu có phải người tốt. Đâu phải biết mấy cái chữ, làm được mấy bài thơ, vẽ được tranh là ghê gớm lắm đâu. Ờ, em hãy suy nghĩ kỹ đi, người cha như vậy không thể tha thứ được, vì vậy không nên nói đến chuyện đi tìm nữa. Tại sao chẳng coi như chẳng có ông ta trên cõi đời này đi?
Nhưng mà mẹ em rất yêu cha, lúc gần chết còn dặn dò mãi là em phải đi tìm cha, và khi gặp hỏi người xem có còn nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh không.
Mẹ em rõ thiệt là khờ khạo mà, đương nhiên là ông ta đâu có nhớ, vì nếu nhớ thì sao lâu nay không chịu quay về. Chị nghĩ cái điều đó em không cần hỏi. Tóm lại là cả em lẫn chị đều có số khổ hết, vậy là cái họ Hạ của em là họ mẹ, chứ không phải cha, và cha em hỏi gì chắc cũng đâu có biết phải không?
Làm sao tôi không biết, ông ấy họ là Ái Tân Giác La.
Cái gì? Ái Tân Giác La? Như vậy ông ấy không phải là người Hán mà là người Mãn, thế thì hắn là thuộc vào hoàng tộc, vua hay là thân vương vậy?
Nè, chị có biết hai chữ bảo lịch trên đây có nghĩa gì không? Bảo ở đây là bảo thân dương, còn lịch là hoàng lịch. Chắc chị cũng biết hoàng đế hiện nay của chúng ta tên là hoàng lịch, lúc chưa lên ngôi người là bảo thân dương.
Hả? Cái gì? Em nói cái gì?
Vậy nếu lời của mẹ em là thật, thì nếu những thứ này cũng là thật, cha em chẳng phải ai khác, mà phải là đương kim hoàng thượng thôi.
Tiểu Yến Tử giật mình, cầm cây quạt lên xem, lúng túng thế nào, lại để nó rơi xuống đất. Tử Di vội cúi xuống nhặt lên, phủ lấy phủ để.
Trời đất! Vậy là tôi đã cùng công chúa kết nghĩa chị em. Tôi
gian chị, đừng có nói lớn, người khác nghe được không có tốt đâu.
Vậy thì, không lẽ cha của em lại làm lớn như vậy sao? Và lần trước em muốn gặp Lương Đại Nhân, chẳng qua chỉ vì muốn gặp mặt hoàng thượng ư?
Đúng rồi, nhưng mà sau đó em biết được hắn chỉ là một tham quan, cho nên không có tìm gặp hắn nữa.
Nhưng mà, không có ai dẫn đường làm sao em vào cung được, làm sao đến gặp hoàng thượng chứ?
Cũng chính vì vậy mà em đang bế tắc đây nè, nếu được là một con chim én nhỏ, hẳn là em đã vào được trong cung rồi.
Nếu em không vào cung được, thì chỉ còn có nước là chờ ông ấy đi ra ngoài mà thôi.
Ủa, bộ hoàng thượng thường hay ra ngoài lắm hả?
Ông ấy hay đi ra lắm hả chị? Khỏi nói, ông ta là vị vua thích ra ngoài du ngoạn nhất á.
Tử Di nhìn Tiểu Yến Tử.